Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi và là mẹ tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi chúng ta nghe trong bài trích sách Mi-ca, anh chị em có thấy ở nơi đó nổi bật cái điểm gì không? Nổi điểm gì mà chúng ta vẫn cứ nói hoài, nói mãi, nói tới, nói lùi, nói đến tận thế cũng không hết. Đó là cái gì?
Má to. To lên.
Lòng thương xót.
Đó là lòng thương xót của Chúa. Ở trong bài đọc 1 là trong sách Mi-ca, là trong Cựu Ước. Thế thì ta thấy là ngay từ Cựu Ước đã nói tới nói lui, nói đi nói lại về lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà có lẽ người ta quá để ý đến sự công bằng, công thẳng của Chúa hay sao đó, mà quên mất hay là không chú tâm, không nắm bắt cái điểm quan trọng hơn cả, đó là lòng thương xót của Chúa đã tỏ hiện từ tạo thiên lập địa rồi. Khi Chúa dựng nên con người ta thì đã là dựng nên vì lòng xót thương mà dựng, vì thương con người. Ta nghe lại Đức Chúa xin Ngài dùng gậy chăm dắt dân là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài. Chúng ta đàn chiên của Chúa mà được gọi là cơ nghiệp của Chúa, có thấy sướng không? Nghe câu đó thấy cái sướng đó. Tưởng cái cơ nghiệp là cái gì, nó phải ngon lành lắm chứ phải không? Chị đây, tôi dắt chị đi coi cái cơ nghiệp của tôi: ruộng, đồng thẳng cánh, cỏ bay. Nè bác, không biết chứ cơ nghiệp của cái bà này ghê lắm mà nha. Bà có 10 cái căn nhà ở Phú Mỹ Hưng cho thuê, mà bây giờ là còn mấy cái biệt thự đang để đảo gì đó, đảo Kim Cương, là Kim Cương ở quận 2 phải không? Người ta đang làm cái ở quận 2, làm cái gọi là đảo Kim Cương. Ở nơi đó là mỗi một cái biệt thự giá khoảng chừng 2 triệu đô mà phải đặt cọc trước. Mà trong cái đảo đó là người ta bây giờ người ta đang thiết kế sẵn hết điện nước rồi đường rồi cái tất cả mọi thứ là người ta làm sẵn hết, như là một cái bản vẽ vậy, một cái mẫu lý tưởng, chỗ nào là đường đi, chỗ nào là công viên, là điện, nào nước, để khi vào trong đó ở là không có sửa chữa nữa, không có cái màn mà vừa mới làm đường xong lại đào là đặt cống xong lấp xong mai đào điện xong rồi mong mốt lấp về lại đào điện thoại, mốt xong lại đào cáp, rồi mốt lấp xong rồi lại đào vì là nó lún nó lún. Ừ, cho nên là bây giờ riết là bây giờ mình toàn là thành phố đào, thay vì thành phố buồn bây giờ thành phố đào. Thành phố buồn lắm không em, bây giờ thành phố đào, còn chỗ nào chưa đào không em. Ý người ta làm một cái đảo gọi là đảo kim cương. Tôi đến thăm cái bà, nói ra còn có hai căn nhà ở đó, mỗi nhà là 2 triệu đô đặt sẵn. Người ta làm hết mọi sự cho mình. Khi mà làm xong rồi là mình đến là chỉ có ở, không có đào, không có sửa, không có chữa gì hết. Mà mọi cái là nó ngầm dưới đất hết, không còn thấy đường dây điện, đường dây điện. Trên trời là quang mây tạnh, chỉ có một cây xanh thôi, không có cái gì hết. Cái gì đó, cơ nghiệp của tôi là chỗ đó, đó. Cơ nghiệp tôi ở chỗ đó. Còn đây, đứa thì xì ke, này thì đứng đường, này thì cãi nhau, dịch nợ, này thì gì? Casino, mẹ kia, hả? Mafia, này, chấm mớn. Toàn những người mà nói xin lỗi theo kiểu mà dân giang hồ là đầu trâu mặt ngựa, toàn những người tội lỗi như thế. Vậy mà bảo dân này là cơ nghiệp của Chúa, nghe được không thưa anh chị em? Nghe được không? Không được, mà Chúa nhận chúng ta làm cơ nghiệp của Ngài. Và khi mà nhận chúng ta làm cơ nghiệp của Ngài thì Ngài chăm chấp mình và cho biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Cái hình ảnh ở rừng mà giữa vườn cây ăn trái đó là hình ảnh ở đâu? Địa đàng. Cho chúng ta phải sống trong vườn địa đàng. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba San như những ngày thuở xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Mình là dân của Chúa, và bây giờ xin Chúa cho mình thấy những kỳ công của Chúa. Tôi vừa mới nói, con người ta nói cơ nghiệp là những cái thứ đó. Và bây giờ nếu mà nói rằng đây là kỳ công của tôi, ta lại khoe những kỳ công mình làm được. Đây là cái nhà tôi xây là kỳ công của tôi đó nha. Cái xe này tôi sắm được cũng là kỳ công tôi, vất vả lắm mới sắm được cái xe này. Những cái mà mình có, những cái mình sở hữu, mình nói là đó là kỳ công. Vậy thì kỳ công của Thiên Chúa là gì? Xin Ngài cho con thấy rõ những kỳ công của Ngài. Nào anh chị em thử coi kỳ công của Chúa là cái gì. Kỳ công của con người đây là tháp Eiffel này nha, phải không? Rồi đây là cái gì, kim tự tháp này nha, kỳ công của con người. Đây là cái cầu treo dài nhất thế giới này nha. Rồi đây là cái đường hầm xuyên biển giữa nối giữa Anh và Pháp này nha. Rồi đây là vườn treo này nha. Những kỳ công của con người, mà được bao nhiêu người kỳ công của con người. Vậy thì kỳ công của Thiên Chúa ở đây mà Thánh Kinh nói là xin Ngài cho con thấy được kỳ công của Ngài là cái gì? Là gì? Đây, hay, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp này. Có thần minh nào mà sánh được như Thiên Chúa của chúng ta? Có thần minh nào sánh được không? Một đấng chịu đựng lỗi lầm và bỏ qua tội ác. Thấy lạ lùng không? Một Thiên Chúa gọi là đấng chịu đựng những lỗi lầm của chúng ta và bỏ qua tội ác của chúng ta. Đó không phải là một đấng nhiều lòng thương xót, còn là đấng nào nữa thương triệt, mà đó gọi là kỳ công của Chúa đấy. Con người ta chỉ thấy kỳ công là những cái mà đồ sộ, vĩ đại, huy hoàng, rực rỡ. Nhưng mà nào thấy đâu kỳ công của Chúa đó là đấng chịu đựng những lỗi lầm và bỏ qua những tội ác. Anh chị em sống chung với nhau có thấy kỳ công đó không? Hai vợ chồng sống chung với nhau có thấy kỳ công đó không? Chịu đựng lỗi lầm của nhau, đấy là một kỳ công. Bảo là kỳ cục. Chịu đựng lỗi lầm của nhau bảo đó là kỳ cục. Đó là kỳ công á. Mà như người ta nhìn nó bảo đó là kỳ cục. Đúng thật. Trước cái con nhìn, cái nhìn của con người thì thấy thực sự là kỳ cục. Chúa là đấng thánh thiện vô cùng mà lại phải chịu đựng lỗi lầm. Thường người ta dùng cái chữ chịu đựng cho người trên hay người dưới?
Dưới
phải chịu đựng chứ phải không? Người trên là nó có quyền mà, nó trấn áp mà. Ở đó mà nó chịu đựng mình. Mình có chịu thì chịu, không chịu thì giăng thôi chứ. Phải không? Chứ đời nào mà ở trên đứng đầy quyền năng như thế mà lại chịu đựng đứng thánh thiện như thế mà lại chịu đựng cái lỗi lầm của con người. Một đứng vô cùng thánh thì cái lỗi lầm nó giống như là chúng ta thấy mình mặc cái áo trắng tinh. Như bạn đã mặc cái áo trắng tinh mà bây giờ một cái chấm đen nó dính vào, bạn có chịu nổi không? Không chịu nổi. Mà bây giờ nó cứ bắn nguyên một cái bùn đen vào cái áo bạn, bạn chịu nổi không? Không chịu nổi. Mà một Thiên Chúa là đứng thánh thiện như là cái áo trắng tinh đấy mà lại chịu đựng lỗi lầm của người ta giống như là bùn dính vào áo Ngài đấy, mà Ngài chịu đựng, chấp nhận để bùn dính vào áo mình, chấp nhận để bùn dính vào áo, để không phải cái áo đó nó bị hoen ố, nhưng mà cái trắng của cái áo đó nó làm cho cái bùn đó được nên trắng. Đó là kỳ công ở chỗ đó, đó. Kỳ công ở cái chỗ là không phải là cái áo tôi trắng rồi anh dính vào cái bùn dính vào tôi rồi áo tôi bị hoen ố. Nếu vậy thì còn gì là Thiên Chúa, còn gì đấng vô cùng thánh thiện nữa. Nhưng mà kỳ công ở cái chỗ là áo trắng tinh đấy, bùn dính vào và áo trắng đó làm cho cái bùn đó được nên trắng tinh như tuyết. Đó là cái kỳ công. Kỳ công lắm á, tuyệt vời lắm á. Nhưng mà có người ta không có thấy. Người ta chỉ thấy wow, nhà to kỳ công, núi cao kỳ công, bìa Việt Nam có những tòa nhà mà người ta dát vàng hay thương kẹp. Nhà, một cái nhà cả mấy trăm tỷ, hơn cả nhà bên Mỹ, dát toàn vàng, hãnh diện. Bảo đấy là kỳ công. Có gì đâu, có gì đâu, nó toàn là cái bên ngoài, nó không phải là cái bên trong. Còn cái bên trong là cái tấm lòng của một Thiên Chúa thánh thiện vô cùng, hiền từ vô cùng, đấng chịu đựng lỗi lầm của con người. Nếu mà Chúa không chịu đựng lỗi lầm của con người, tôi và anh chị em còn sống nổi không? Chứ chắc là phải không? Bao nhiêu lần mình đi xin tội vậy, bấy nhiêu lần Chúa lại chịu đựng lỗi lầm, lại tha. Tha xong về nó lại 37-21 ngày nó làm tiếp. Thấy không? Mà mình thấy rằng mình phạm tội dễ vô cùng thưa anh chị em. Phải không? Phạm tội dễ lắm. Biển đang ngồi đây có phạm tội được không? Được không? Tội ý, Tư tưởng phản loạn ngay từ trong đầu mình. Ngay ngồi đây cũng có thể phạm tội được. Ở trong nơi thánh thiện nhất cũng có thể phạm tội được cơ mà. Cho nên ngay cả một linh mục mà đang cử hành thánh lễ mà cũng có thể phạm tội được. Một linh mục mà dương mình thánh lên mà đọc lời truyền phép mà còn nghi ngờ đó. Thấy không? Đó, có những linh mục đã nghi ngờ và đã có những cái hiện tượng Chúa cho xảy ra để mà vị linh mục đó phải tin rằng đây thực sự là bánh đã trở nên mình Chúa. Làm tốt thì khó, tốt thì khó, làm xấu dễ thế không biết, phải không? Dễ thế không biết. Cho nên mình thấy là ngay cả chuyện mà anh chị mình thấy rằng mình cười với nhau cũng khó. Thấy không? Xét thử với một ngày mình cười được bao nhiêu lần mà nhăn nhăn nhó nhó triền miên. Hình như là thường chú là nhăn nhó là buồn phiền ấy, còn tạm chú là cái anh vui, cái anh cười, anh chỉ sống tạm chú thôi. Phải không? Trong cuộc đời của mình anh ấy vui, anh ấy bình an, anh hạnh phúc, anh cười là anh hiếm quá, anh ấy tạm trú. được ít bữa lại phải đi vì cái ông buồn, với ông sầu, với ông giận, ông hờn, ông ghét, ông tội, ông ấy thường trú ở đó rồi. Ông ấy đẩy cái ông tạm trú ấy đi. Cho nên chị em mình thấy thì coi ở đến đây cười cười được chút xíu về nhà gặp cái chuyện này, cái là bắt đầu bao nhiêu là công sức mà cầu nguyện suốt tiếng đồng hồ ở đây nó trôi theo mây trôi hết, đúng không? Mây khói hết rồi. Đấy, cầu nguyện suốt 50 kinh Minh Côi, xong rồi lại chuỗi lòng thương xót, rồi một thánh lễ nghe giảng tiếng nữa, xong rồi lại trầu thêm tiếng nữa. Thế không? Vừa ra khỏi nhà thờ cái gặp cái chuyện gì cái mình điên lên cái xong luôn. Mà rất dễ điên không? Dễ lắm. Ra mà cái thằng gửi xe mà nó không chịu xé vé mà nó cứ cầm ràm mà đứng đó là mình đã muốn nổi quạo với nó rồi. Phải không? Cho nên là mình mới thấy rõ rằng là một Thiên Chúa chịu đựng lỗi lầm của con người, mà con người ta không chịu đựng lỗi lầm của nhau. Không ai chịu đựng lỗi lầm của nhau. Mình lỗi lầm thì mình có chịu đựng mình không? Chịu đựng mình không? Chứ sao bây giờ? Sao bây giờ? Không chịu, ai chịu? Nhưng mà người khác, mình không chịu đựng lỗi lầm của người khác. Nó khó là khó ở cái chỗ mình khó chấp nhận lỗi lầm của người khác. Mà Thiên Chúa là đứng chịu đựng lỗi lầm của con người. Không chỉ là chấp nhận mà còn phải chịu đựng. Chịu đựng nó nặng hơn chứ phải không? Tại vì Thiên Chúa không hề biết tội là gì. Một cái áo trắng tinh như vậy là phụt bùn nó dính vô. Chịu đựng. Thiên Chúa phải vất vả vì con người lắm ấy chứ. Phải chịu đựng con người tối ngày sang đêm. Có lúc nào nó để cho Chúa yên không? Thấy không? Không lúc nào nó để Chúa yên cả. Không cãi nhau thì nó chửi nhau, không chửi nhau thì nó đánh nhau, không đánh nhau thì nó xé xác nhau. Lúc nào cũng nào để Chúa yên. Tại vì khi mình đụng đến người khác là mình đụng đến Chúa. Chứ có bảo là trong nhà thờ mình đóng cửa nhà thờ lại rồi thôi nhá, Chúa ở đây là an toàn rồi đó, còn không có đụng đậy gì đến Chúa hết nhá. Được chưa? Được chưa? Trời ơi, Chúa khó tính như vậy. Có đang nói là Chúa đừng có, Chúa rách việc ra. Chúa ở yên trong nhà thờ, con đóng cửa lại. Rồi chưa? Hoa nến con để đôi đèn trầu rồi, dầu nến là để sẵn hết rồi, không có thiếu gì hết. Được chưa? Rồi đóng cửa lại được chưa? Rồi về được chưa? Rồi chưa ở đây nhá. Để con làm gì kệ con nhá. Bye bye, see you again. Và khi mình ra, mình làm bất cứ cái gì cho người khác lại là làm cho Chúa. Con đã bảo Chúa ở yên trong nhà thờ, thế sao Chúa chạy ra đụng với con này làm gì, đụng thằng kia làm gì? Không con à, ta ở đó để ta chịu đựng lỗi lầm của con. Ta chịu đựng lỗi lầm của con. Nếu không sao mà con bé này nó chịu đựng nổi con. Nếu không sao chồng con nó chịu đựng nổi con. Ta ở đó để chịu đựng lỗi lầm của con. Nhờ đó mà chồng con nó mới chịu nổi con. Nhờ đó mà con mới chịu nổi bà xã của con. Nhờ đó người giáo dân mới chịu nổi ông cha Long này. Không nó chịu gì nổi. Không nó chịu gì nổi. Thế chính những người giáo dân, anh chị em là Chúa ở trong anh chị em để anh chị em chịu đựng những lỗi lầm của tôi. Chịu đựng những cái cháy gió trời trời, những cái cháy tính cháy nết của tôi. Đấy, thấy được lòng thương xót của Chúa quá là tuyệt vời. Mình cứ suy nghĩ như vậy mình thấy Chúa tuyệt vời quá Chúa ơi, có thần minh nào mà sánh được như Ngài? Đúng thật là như vậy. Mấy thần minh khác mà đứa nào mà lỡ búa là chết, phải không? Người đó có gì không? Thiên Lôi hả? À, Thượng Đế say mà Thiên Lôi cầm cái búa đi nào mà lặng bằng là lộn qua bập hết, nó lộn xộn hết. Lúc đó là xếp re hết, phải không? Lúc đó là xếp re hết. Mà Chúa có Thiên Lôi nào không? Không, không có Thiên Lôi nào hết. Có thần minh nào mà sánh được như Ngài? Đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác, Ngài không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Ngài không giữ mãi cơn giận. Mình giận bao giờ tha hả? Người ta đã xin lỗi rồi, thôi đi cô ơi, sao mà thì ai chẳng có lúc sai, ai chẳng những có lúc lỗi, thôi nó đã xin lỗi rồi thì bỏ qua cho nó đi hả? Mặt trời lặn thằng biết ha, rồi may mặc lên này là giận tiếp. Trời ơi, đúng rồi cha, nó kỳ vậy, nó nhớ hoài. Chúa không diễn mãi cơn giận. Tôi cứ đọc cái câu đó tôi mới thấy là sao mà tấm lòng của mình với tấm lòng của Chúa nó xa nhau quá vậy. Mà cuộc sống của chúng ta đa số mình làm khổ nhau bởi chuyện giận hờn nhau. Nói thật phải không? Cứ giận hờn nhau rồi làm khổ nhau, chả có cái gì đáng mà cũng giận. Cuốn sách hát thì hai người hát một cuốn cũng được hay sao? Lại dành mỗi người một cuốn, xong rồi gì nó dành lại mình cái mình giận. Vừa hát mà còn Chúa là tình yêu, giận điên lên tay còn rung lên, còn gầm gừ, hát trong giọng gầm gừ đó. Có khi hát lễ mà bị ca trưởng sạt cho một cái chẳng hạn, hoặc là anh đánh đàn hoặc anh đánh sai nốt chẳng hạn, thì người ca trưởng mặt đỏ rừng lên, trợn trừng lên, Chúa là tình yêu, người đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Điên lên. Mà mình thấy Kinh Thánh nói là chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Vì thưa anh chị em, có biết đêm nay mình liệu sống qua đêm nay hay không? Thì sao mình giữ cơn giận làm gì? Và Chúa nói là trong khi đi đường thì mau kíp mà làm hòa với anh em mình đi, để khi mà đến cửa quan rồi lúc đó là tiêu đấy, làm hòa trước đi. Hôm thứ hai vừa rồi đang đi đường, anh bạn gọi cha cầu nguyện cho ông cố của cha Vũ. Ông cố nào? Cố Vũ ở bên Con Tum à? Quy Nhơn. Bảo sao vậy? Bảo ông cố đó mới có 58 tuổi, đang khỏe mạnh, vừa lấy xe vừa làm vườn trong nhà dòng, coi như làm mọi chuyện trong nhà dòng hết. Rồi đức cha đến thì chở đi trở lại Sài Gòn. Thế đùng cái ngài nói: "Ôi tim mệt quá trời." Kêu mệt quá. Ơi chưa ai kịp làm gì cả. Nằm lúc này sụt vật mét. Mời chở đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu Chúa mới gọi về mất rồi. Rất là nhanh, trong vòng có mấy từ 15 phút chứ nhiêu. 15 phút nhiêu. Cha Vũ ở ngoài Quy Nhơn gọi điện thoại vô, khóc quá sức, cố mới 58 tuổi. Rất là nhanh, mất là khỏe, lấy xe làm vườn mọi cái trong nhà dòng mấy cái giá đây nè, Sài Gòn đây nè. Rất là tốt. Tốt. Vì liệu lúc đó có kịp để mà tha cho người ta không? Thấy chưa? Cho nên thôi, giận làm chi. Có bài hát gì đó: giận hơn ba lại hơn một tháng, tiếc em mưa đến tàn rồi. Vì đó giận hơn ba năm, giận hơn ba hôm mà dài hơn một tháng gì đó. Nhưng mà có thể thì như vậy thì cũng có được. Giận thì giận mà thương thì thương.
Giận thì giận mà thương yêu. Anh tại đường em không chịu nổi. Anh ơi anh xin anh nhận lỗi. Giận em giận mà
thương thì thương. Giận thì giận mà thương thì thương, mà thương càng thương. Nếu mà có giận là cái giận như vậy, tôi gọi là giận yêu. Giận là giận hờn vu vơ vậy thôi. Hả? Giận mà vì lý do là vì anh sai đường, em không chịu nổi, cho nên em giận để mà anh tỉnh ngộ, anh quay lại đường ngay nẻo chính, anh đừng có tỏ te với con mẹ người bắt que nữa. Đó, đó là cái chuyện khác. Mà Thiên Chúa của chúng ta là Ngài không có Ngài chậm giận, mà Ngài cũng không giận lâu. Đã chậm giận thì chớ lại không giận lâu. Còn mình là hay giận mà lại giận dai. Mình cứ đi theo ngược đường của Chúa không là sao nhỉ? Bởi vì cái sự mình là con của Chúa, Chúa chậm giận và giàu tình thương mà lại không giận lâu. Còn mình thì mau giận mà lại giận dai, mà lại khó tha. Ê, mình cứ thấy như vậy mình bảo quá, vậy thì con với Chúa như là còn xa lắm mà. Trong khi đó Chúa bảo ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Mình có thấy Chúa nói mình câu đó không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, có thấy được như vậy không? Mờ quá. Thấy nó còn thăm thầm chiều trôi, còn xa lắc xa lơ, vẫn còn gỡ phi đường xa. Nó vẫn còn xa quá. Tại vì giữa cái cách mình ứng xử với nhau với cách mà Thiên Chúa ứng xử với mình, nó chưa có khớp vào với nhau được. Bao lâu mà chúng ta thấy rằng là cách mình ứng xử với người khác và cách Thiên Chúa ứng xử với mình nó ráp vào với nhau, càng gần càng giống càng tốt, lúc đó thì mình mới không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Còn không thì vẫn là nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Đó là Chúa nói với ta chứ không phải ta nói với Chúa. Vì Chúa nói với mình là nghìn trùng xa cách mà con cứ đi xa mãi cái đường lối của ta, mình không gần lại với Chúa được. Chúa là đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác, người không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Không giữ mãi cơn giận mà chuộng lòng nhân nghĩa. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần của lễ. Còn ta lại thích của lễ hơn là tấm lòng không quan trọng, miễn là của lễ to là được rồi. Nha. Nha. Còn lòng thôi đã khái thế được. Ai biết được. Hay là muốn diễn tả tấm lòng thì phải của lễ. Lễ to là lòng to, lễ bé là lòng bé, không có lễ là trời ơi, trời ơi là trời. Con cái của Chúa, con cái của Chúa. Ôi, của lễ lớn thì lòng lớn, lễ bé thì lòng bé, mà không lễ không lòng. Trong khi đó Chúa nói rằng ta chuộng lòng nhân nghĩa. Các con người ta đối xử với nhau gọi là sống có nhân có nghĩa đấy. Có đối xử với nhau như là một con người với con người, có tình có nghĩa với nhau. Thường là chúng ta thấy con người ta ngày hôm nay người ta sống với nhau không dựa trên nhân nghĩa mà dựa trên tiền của, tiền bạc. Mà ta biết rằng tiền thì rất bạc, cho nên gọi là tiền bạc. Bạc như vôi. Tiền, tiền nó gọi là gì đó? Bạc trắng như vôi. Tiền nó bạc lắm. Nhưng mà thích không? Thích. Khổ chỗ đó. Khổ là chỗ đó. Cho nên nếu mà không có ơn của Chúa, chẳng có ai dám nói mạnh là mình không cần tiền. Chẳng ai dám nói rằng mình là người sống có nhân có nghĩa. Không có đâu. Hiếm lắm, khó lắm thưa anh chị em. Mà làm sao biết người ta sống có nhân có nghĩa? Cứ thử thì biết. Lúc vui, lúc buồn mà người ta sống vẫn như vậy, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, người ta sống vẫn như vậy, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, người ta sống vẫn như vậy, khi thành công cũng như thất bại, người ta sống vẫn như vậy. Anh đừng có suy nghĩ gì cả. ngày xưa anh giàu có, còn bây giờ anh không có của. Tôi với anh tình nghĩa không có gì thay đổi, chúng ta vẫn là bạn với nhau. Nói được câu đó đó, mình có nghe nghe dường như là bây giờ nghe giống như chuyện trên phim. Bảo cái này trai này thực tế không có, là toàn là phim là tiểu thuyết thì có, hay là trên sân khấu thì có, chứ còn cuộc đời này chẳng có ai mà nói rằng ngày xưa anh quyền cao chức trọng bao nhiêu, còn bây giờ anh xa cơ thất thế. Tôi với anh, chúng ta vẫn trước sau như một, không có gì thay đổi. Có không? Có không? Sao vậy? Không tiền không chơi. Đơn giản, không tiền không chơi. Cho nên Chúa là đứng rất chuộng nhân nghĩa. Vì vậy khi mà chúng ta sống có nhân, có nghĩa với nhau, ta biết được rằng ta đang gần Chúa, ta đang sống theo đúng đường lối của Chúa. Có khi ta nhìn những người khác, họ đâu có đạo đâu, họ không có đạo, nhưng mà họ sống có nhân có nghĩa. Họ được cứu độ không? Được chứ. Vì không phải lỗi của họ mà họ không biết Chúa. Vì không ai giới thiệu Chúa cho họ cả. Họ vẫn theo lương tâm họ, họ sống ăn ở ngay lành, có nhân có nghĩa. Mà Chúa là đứng chuộng nhân nghĩa, mà họ sống có nhân có nghĩa, vậy thì họ phải được cứu độ chứ. Còn chúng ta, vấn đề là chúng ta đây, là những người được rửa tội đây này, là những người được làm con Chúa này, là những người sống trong giáo hội đây này, thì chúng ta có sống có nhân nghĩa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Đây mới là điều mà Chúa hỏi ta. Này, rửa tội bao nhiêu năm rồi? Ba mấy năm. Rửa tội bao nhiêu năm? 43 năm. Rửa tội bao nhiêu năm? 55 năm. Rửa tội bao nhiêu năm? 77 năm. Sống bao nhiêu năm có nhân có nghĩa? Chúa chỉ hỏi như vậy. Thế không ạ? Mà mình đối xử với nhau như thế nào? Thì khi mà ta đối xử với người khác như thế nào, tức là ta đối xử với Chúa như vậy. Vì bất cứ cái điều gì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa mà. Cho nên một cái thế giới này nó sẽ vui lắm, nó sẽ đẹp lắm, xã hội nó sẽ tốt lắm, khi mà người ta sống như là Chúa mời gọi, có nhân có nghĩa với nhau, có thuận hòa với nhau, nhường nhịn lẫn nhau, vui lắm thưa anh chị em. Mà thực sự sống như vậy có khó lắm không? Hỏi thật, có khó lắm không? Có khó lắm không? Khó không? Sao vậy? Quên lời Chúa. Tại vì mình biết rằng là ma quỷ, sự dữ, nó vây bọc quanh mình, có khi nằm ở trong mình, nó cứ lôi kéo mình đi xa đường lối của Chúa để đi về phía của nó. Cho nên ngay cả những người tu với nhau mà đối xử với nhau có khi cũng chẳng có nhân có nghĩa nữa là khác. Người có đạo với nhau đối xử chẳng có nhân có nghĩa là khác. Cho nên đó là một cái điều đáng buồn. Nhưng mà thưa anh chị em, chính vì con người mình yếu đuối như vậy mà Chúa mới phải đến để chuộc lấy, để cứu lấy, để vớt lấy. Còn nếu mà tự ta có thể sống được như vậy, tự ta có thể làm được như vậy thì đâu cần Chúa cứu độ ta nữa. Và chính vì vậy mình mới cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây, người không giữ mãi cơn giận nhưng chuộc lòng nhân nghĩa, người sẽ lại thương xót chúng ta. Người sẽ lại
thương xót chúng ta
bằng cách nào? Tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân. Tội lỗi chúng ta
người chà đạp dưới chân.
Còn mình chà đạp cái gì dưới chân? Chà đạp anh em mình, chà đạp người khác dưới chân mình. Chúa thì Chúa chà đạp tội lỗi của ta, đáng lẽ tội của tôi phải gánh, tôi phải chịu. Vậy mà đây Chúa cầm lấy Chúa, con dâng Chúa đôi tay này,
thương ơn mà làm cho tê tay, con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gông năm chiếu bao ngày, con dâng Chúa đôi chân này, tìm hạnh phúc miệt mài.
Dâng Chúa đôi tay rồi đôi chân, cái gánh nặng này là cái gì? Là những cái tội lỗi của mình. Đố chị em nào có cái bài hát riêng lễ nào, con dâng Chúa tội lỗi này, thì tìm cái bài hát riêng lễ nào có đó không? Hả? Thử coi. Con dâng Chúa hoa trái rồi bánh rượu này các thứ. Chúa nói Phô-xê-na, con dâng gì cho ta rồi con? Bảo thưa Chúa, con dâng hết cho Chúa rồi. Dâng cho Chúa những hy sinh, những vất vả, những đau khổ, dâng lên Chúa ý muốn của con, dâng lên Chúa gia đình anh em, dâng hết cho Chúa. Chúa nói hết chưa con? Hết rồi Chúa. Chắc chưa con? Chắc rồi Chúa. Còn cái gì nữa? Còn cái tội lỗi của con, cái khốn nạn của con, cái khốn kiếp sâu thâm thẳm, bực thẳm tội lỗi của con giữ làm cái gì? Hả? Giữ làm gì? Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Ôi sao mà không đưa nữa, con giữ làm cái gì? Dâng cho Chúa tội đó đi. Vì Kinh Thánh nói rằng tội lỗi của ta Ngài đã gánh lấy, đem lên cây thập giá rồi. Ngài đã gánh lấy rồi tất cả những tội lỗi của ta, Ngài đã đền thay tất cả tội lỗi của nhân loại này rồi bằng cái chết của Ngài rồi, một lần là đủ rồi. Vì thế mà nếu mình tin tưởng thực sự vào lòng thương xót của Chúa thì mình mới dám trao cái tội lỗi đó cho Ngài, đúng không? Tại vì sao? Thưa anh chị em, mình giống như là một tên tội phạm đứng trước tòa án hay đứng trước công an, cảnh sát, có dám khai tội không? Thì giấu tội, thành thật khai báo đi được hưởng sự khoan hồng, có tin không? Vừa khai xong rồi nó ri xong nó còng tay bây giờ rồi tử hình chung thân, bút xa gà chết. Trên tội nghi của ta là ta giấu, đánh còn chưa khai mà thấy không? Cái nhiều khi đó gọi là dùng gì đó nhục hình, là bất tung, là đánh để cho mình khai ra cái tội của mình mà mình nhất định mình giấu, mình không khai ra, nhất định giấu không khai ra. Thì Chúa mời gọi ta là dâng lên cho Chúa cái tội của ta để mà Chúa làm cái gì? Chà đặt dưới chân. Tội mà có gì quý hóa đâu mà giữ kỹ thế, đúng không? Tưởng nó giữ cái gì, lệnh Chúa thôi, nó cứ khư khư nó ôm lấy vào nhà thờ, nó cũng khư khư nó ôm lấy, xong lễ xong nó lại khư khư nó ôm lấy đem về. Ai bác có gì mà quý hóa thế, bác giữ kỹ thế? Không được, cái này của tôi. Sao bác đem dâng nhà thờ mà bác dâng hoa chưa? Dâng hoa rồi. Dâng nến chưa? Dâng rồi. Dâng bàn thờ chưa? Dâng luôn rồi. Thế bác còn khư khư giữ cái gì đó? Này không, của tôi không dâng được. Trời ơi bác tiếc cái gì được vậy? Bác dâng bàn thờ rồi dâng hoa dâng nến hết hương hoa rồi hết mọi sự, còn cái đó là cái gì mà bác giữ kỹ vậy? Cái gì? Tội của tôi. Mà có dám nói không? Không, không, cái này của tôi này kỳ lắm, tôi phải đem về giấu giếm đem về thì lại cái tội nó đi đến đâu thì nó nặng đến đó, rồi nó gọi là sinh tội, thấy không? Rồi nó gì vãi tội. Cái tội mà chị giữ đó nó không phải là nó nằm im được, mà đi đâu là nó vãi ra đến đó, nó sinh ra đến đó, đúng không? Để tôi đưa cái ví dụ, để chị đang có cái lòng gọi là ghen tị, phải không? Chị nói cái ghen tị này là của tôi không dâng cho Chúa được. Cái ghen tị của tôi đi đâu tôi cũng mang cái ghen tị đi, mà đi đâu mang cái ghen tị đi. Cái con này số mặt nó vớ vẩn này, này đẹp hơn mình là thế nào? Vớ vẩn thật. Đó, chị thấy không? Đâu có phải là chị giữ cái ghen tị chị cất nó đi đâu,
Thì vì cái tội nó đi đâu là nó sinh tội ra đó, nó vẽ tội ra đến đó. Là gặp con này là cái máu canh thị là chị lại chỉ nổi lên. Thấy không? Đúng không? Rồi chị ra đường đang lái xe, lại thấy đứa kia nó qua mặt mình, cái xe nó đẹp hơn mình. Mày lại bực cái con quỷ này, sao mà nó lại có xe nó đẹp hơn mình được thế nào? Suốt ngày chị bực bỏ vì thấy người khác hơn mình. Thậm chí mà đi lên rước lễ chị cũng không chịu nổi vì thấy người khác rước lễ trước mình nữa. Phải không? Đấy. Rồi lên mà đứng cha mà đặt tay mà chúc bình an mà mình cũng phải chen lên cha đầu con này cha. Mình đặt tay để chúc bình an mà lên giành nhau về mất bình an. Có phải không? Mình giành nhau là mất bình an rồi còn gì nữa? Xin bình an cái gì đâu mà xin. Thà không xin thì đương nhiên còn bình an. Lên mà giành nhau thì nó về nó lại mất bình an. Tôi thấy không ạ? Đó, cho nên Chúa là đấng mọi lỗi lầm của ta, người trà đạp dưới chân. Mọi tội lỗi của ta, người trà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, người ném xuống đáy biển. Dùng chữ rõ lắm mà nha. Ném xuống biển nó khi nó còn vớt, nó còn mò, nó còn tiếc tội nó, gớm giếc vơi bỏ tội đi. Trời ơi, vì tôi không được ghen tị nữa hay sao? Người thì còn gì là tôi? Máu ghen tị mà. Khi mà không ghen tị thì không còn là mình nữa. Cho nên là bây giờ mà tội mà đã trà đạp dưới chân rồi, lỗi lầm của mình Chúa quăng xuống biển, nhưng mà lại còn tiếc, có khi nó lao xuống nó vớt. Cho nên Kinh Thánh nói rằng mọi lỗi lầm của ta Ngài ném xuống đáy biển. Đáy biển ấy, đừng có mò lên làm cái gì nữa nha bà. Thôi ôm cái tự ái của mình, cái tội tự ái của mình đi đâu cũng ôm cái tự ái của mình. Mà có phải cái tự ái của mình là mình đi đâu là mình ngồi yên được không? Không, không yên được. Tại vì đã mang cái tội cho mình, cái tự ái rồi là nó sẽ sinh tội ra, rồi nó sẽ vãi tội ra. Tại vì nó sới, nó đụng vào cái là giống như cái nọc á, đụng vào cái là nó cái bọc tự ái đụng vào cái là nổi điên lên liền. Phải không? Nó mới chọc bài câu trước câu sau là khi người ta nói giỡn thôi. Trời ơi, sao hôm nay mày ngố vậy? Mày nói ai? Mày nói ai? Nói giỡn rồi là bắt đầu cái tự ái, cái bọc tự ái và nó vươn lên liền. Thấy không ạ? Trời ơi, sao mọi người mà cô hát bài hát gì? Vừa hát bài gì? Con này mày ngang vậy chứ mày... Vậy bảo khư với ca đoàn bài hát nãy giờ chọn trái được bài nào? Đi bài hát khổ đó, thấy giờ. Đâu có phải cái bọc tự ái của mình đâu có nằm yên được. Nó chỉ lỡ một lời thôi là mình là nó dư lên liền à. Thấy không? Sẵn sàng như là cái bóng á, lúc nào nó cũng căng. Đụng vào nó đúng là mọi tội lỗi và lỗi lầm của ta Ngài, và lỗi lầm của ta Ngài ném xuống đáy biển. Ngài bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cốp và tình thương cho Abraham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Từ thời Abraham, từ thời Gia-cốp, Ngài đã thề với tổ phụ chúng con thì Ngài sẽ giữ mãi lời thề. Ngài sẽ giữ mãi lời thề. Còn mình thì nuốt lời thề luôn xoành xoạch. Luôn xoành xoạch. Thề trước quên sau. Còn Chúa đã thề với tổ phụ Abraham, lòng thương xót của Ngài thì đời đời, đời nọ đến đời kia, đến thời Đức Maria sinh Magnificat ấy, vẫn cứ là lòng thương xót Ngài trải dài từ đời nọ cho đến đời kia. Ôi, thưa anh chị em, chúng ta khi mà đọc đến lời Chúa như vậy, mình suy ngẫm về cái bài đọc một, có khi ta đâu để ý phải không? Đâu để ý đâu đây, bố cha vừa đọc cái gì ở đâu đấy? Đấy là Kinh Thánh ấy, Thánh ở đâu vậy? Chính sách Mika ở đâu vậy? Bài đọc một vừa đi lễ vừa nghe xong, bố vậy hả? Nói ai đọc? Dạ, con đọc. Cái mình đọc mà vì đó là tích phiên, tích tua. Đọc xong không biết nhớ mình đọc gì nữa. Và khi mà mình đọc bài đọc một xong mình như vậy, mình thấy
nối vào trong lời của Chúa, thấy rõ lắm, thấy rõ lắm. Đó là gì? Là khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Ở chỗ này xin mở ngoặc, đây là câu kinh thánh, đoạn kinh thánh mà anh em Tin Lành hay dựa vào đây để mà chối bỏ tín điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, vì nói rằng Đức Mẹ sinh Đức Giêsu và Đức Mẹ còn sinh thêm những người con nữa, cho nên ở đây gọi là mẹ và anh em người, tức là còn thằng 3, thằng 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, thằng út thôi, út thêm, út nữa. Không thể hiểu vào đó. Vì mình thấy rằng tiếng Việt mình thì dễ, rõ hơn là phân biệt là anh em họ và anh em ruột, đúng không? Ruột tức là cùng cha, cùng mẹ, là anh em ruột. Còn họ là cô cậu gì đó, khác cha, khác mẹ. Vậy thì Đức Mẹ chỉ có sinh một mình Đức Giêsu thôi. Con Thiên Chúa làm người mà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, sinh mà vẫn còn đồng trinh, không có một người nào khác nữa. Còn đây là anh em họ thôi, bà con, chú bác, cô gì, cậu dượng mợ gì đó. Nhưng mà anh em Tin Lành thì họ dựa vào đây, họ nói rằng Đức Mẹ, đây này, câu này rõ ràng này, mẹ và anh em người, tức là còn thằng 3, thằng 4, con 6, con 7, con 8, con 9, thằng 10, út thôi, út thêm, út nữa đây này. Vậy mà Đức Mẹ có lấy đâu mà còn đồng trinh. Thì anh chị em mình nắm vững để chúng ta đừng có bị lung lay. Có đôi khi mình không nắm vững Kinh Thánh á, rồi anh em họ vặn lại mấy câu là mình là cứng họng luôn. Thế không ạ? Nên mình cũng có trách nhiệm học hỏi, hiểu lời Chúa để mình nói cho nó đúng, để người ta không có được phép là bẻ cong lời của Chúa, không được dùng lời của Chúa để mà biện hộ cho cái lý lẽ của con người, không được dùng lời của Chúa để mà biện minh cho lý lẽ hay là mục đích của con người. Ví dụ, mục đích của tôi là muốn làm việc này, bây giờ tôi muốn làm việc này, tôi lấy lời của Chúa tôi bẻ cong hết đi để tôi biện minh cho cái việc. Ví dụ tôi muốn tát cô này một cái thì tôi phải tìm cái lời Chúa nào đó mà biện minh cho việc tôi tát cô ấy là đúng. Hiểu không? Hiểu không ạ? Đó, cho nên là có nhiều khi chúng ta thấy là có nhiều người đã bẻ cong lời của Chúa, thay vì lời của Chúa hướng dẫn đời sống của mình đi vào một cái mục đích tốt đẹp là hạnh phúc đời đời, là được cứu độ. Đó là đường, là sự thật, là sự sống. Mình lại sống theo một cái cách khác, rồi ta lấy lời của Chúa ra, ta biện hộ, ta biện minh cho cái cách sống của mình để đạt được cái mục đích riêng của mình, tức là lời Chúa trở thành cái phương tiện để ta đạt được cái mục đích hay là cái cứu cánh của ta mà thôi. Đấy, cho nên nhiều người họ lấy lời Chúa họ bẻ cong, mà cái đó dễ quá. Con người ta mà, con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Đôi khi mình là con cái sự sáng, không học hỏi hiểu biết nhiều, thì con cái thế gian nó sẽ khôn ngoan hơn, và nó làm cho ta dễ bị rối đạo, rồi bị lạc đạo. Có một số người bỏ đạo theo, bây giờ tôi thấy nguy hiểm vô cùng, là một số anh chị em đang chạy theo cái giáo phái gì đó mà gọi là từ trời, cứ đi loan báo gọi là sứ điệp từ trời, rồi bỏ chẳng học hành, chẳng làm lụng gì cả, bảo là sắp đến cái ngày tận thế, tối 3 ngày 3 đêm rồi, cho nên là bỏ hết công ăn việc làm, cứ súng vào với nhau rồi đọc lời Chúa rồi cầu nguyện, rồi thì phát tán những cái tài liệu mà không có đúng đắn, những tài liệu không chính thức, những tài liệu mà chưa được giáo hội chuẩn nhận, nhất là lại còn in cái gọi là dấu ấn từ trời. Thấy không? Là in cái dấu ấn từ trời, nó gọi là phải có cái dấu ấn này thì trong cái ngày mà đại họa thì sẽ được cứu, ngày tối 3 ngày 3 đêm. Rồi thậm chí lại có một tu sĩ uy lập một cái dòng ở cao nguyên, rồi đi vào trong Sài Gòn, đi các nơi nói rằng sắp tới cái ngày tận thế đó rồi, chỉ có những cái đất thánh được Chúa chúc phúc thì không sao cả, mà cái đất đó là đang cái đất tôi mua ở ngoài kia. Cho nên là anh chị em nghe đấy là bỏ bán hết nhà cửa đất đai ra mua cái đất của cái ông ấy. Bỏ đất này là đất thánh, được Chúa chúc phúc. Mà ở trong đất thánh đó là cái tối ba ngày ba đêm là trời đất thiên thần, nên là đi giống như là ngày xưa mà nhà nó có vạch máu của con chiên thì thiên thần nhảy qua thì không có giết con trai đầu lòng. Thì bây giờ là đất đây ở bên như là con tum hay ban mỹ thuật gì, đây là đất được chúc phúc. Bây giờ mấy bà gò vấp cái xóm mới nghe về bán hết nhà bán cửa đi thì là cái đất thánh đấy. Thì mình thấy là hết sức là bệnh bạ, hết sức là bệnh bạ, hết sức là nhảm nhí. Vì thế mà có khi chúng ta không có chịu học hỏi về giáo lý, về kinh thánh cho nó vững, cho nó chắc, thì nghe người ta nói mình dễ lung lạc. In một sấp cả bao nhiêu triệu ngàn cái tờ dấu ấn của Chúa đem đi phát, rồi bó hết cả gia đình, chẳng có nuôi cha nuôi mẹ, chẳng phục dưỡng anh em mình mẹ già gì cả, rồi cứ đi theo cái nhóm nhóm gọi là nhóm từ trời đấy, nó sẽ được từ trời, nhóm dấu ấn của Chúa, đây là có dấu ấn rồi đó. Chúa tôi có một cái dấu ấn mà Chúa đã đóng từ xưa rồi, từ máu thánh, từ trái tim của Chúa đó. Đó là cái dấu ấn đấy đấy. Trái tim đã mở ra rồi, máu và nước đã tuôn tràn rồi, lòng thương xót của Chúa đổ ra rồi, và mình như vậy chỉ có đến mà kín múc lấy thôi, dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa, rồi sám hối quay trở về, tin tưởng phó thác vào Chúa để Chúa tha thứ, rồi mình hoán cải đời sống của mình, rồi thì lạy Chúa. Giờ Chúa muốn gì Chúa cứ làm, con xin vâng theo ý Chúa. Sống thanh thản như vậy. Rồi đi tiếp nha. Đóng lại vậy, để anh chị em nhớ nắm vững giáo lý, đừng để những cái luận điệu nó xuyên tạc, đừng để những cái bè rối nó làm cho chúng ta xa lìa giáo hội, và chúng ta đi lạc đạo, rồi chúng ta trở thành những người rối đạo, gây tai họa cho gia đình mình, cho xã hội mình và cho giáo hội mình. Những người Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Chuyện đó là chuyện bình thường không? Bình thường. Đó là quan hệ gì? Máu huyết. Quan hệ máu huyết, quan hệ tự nhiên. Mẹ và anh em tìm cách, ô, mày có ông Giêsu đến nói chuyện ở cái làng này, chỗ Capernaum hay là bờ hồ Galilê hả? Rồi thì đám đông nó vây quanh, thì mẹ và anh em bảo, thôi chúng ta đến gặp Giêsu chút hả? Được, được. Và đứng đông lắm không vô được. Nó có điện thoại nhắn tin không? Không, nếu không có điện thoại nhắn tin thì chắc không có phải cái việc. Cho nên là cũng sầm xì. Cho nên người ta mới nghe được, người ta mới nghe được. Cho nên có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Thưa thầy, có mẹ thầy và anh em thầy đứng ngoài kia đang tìm cách nói chuyện với thầy. Đâu? Ê, qua đây. Nhập chỗ, ưu tiên. Mẹ Chúa đấy, Giêsu em Chúa đấy, cháu Chúa đấy, chắc Chúa đấy, chết Chúa đấy, vô. Nhập. Có. Giêsu cho chúng ta thấy là cái quan hệ máu huyết ấy, nó là về mặt tự nhiên, cũng tốt, cũng đúng, cũng cần. Nhưng mà không phải chỉ có cái quan hệ đó mà thôi. Còn một cái quan hệ cao hơn, còn một cái quan hệ thiêng liêng, cái quan hệ thâm sâu hơn nữa. Và không có cái chuyện mà ưu tiên, không có chuyện ưu tiên, không có chuyện là nhất thế nhì thân. Chúa cũng là một người như mọi người khác, và Đức Maria, anh em bà con của Chúa cũng là một người như mọi người khác. Chúa muốn rằng mọi người bình đẳng với nhau. Không có chuyện mà người là mẹ Chúa đó ưu tiên, em Chúa ưu tiên, cháu Chúa ưu tiên, người gì nữa,
hàng xóm của Chúa. ăn theo ưu tiên yêu bạn của hàng xóm của Chúa. Thấy không, nó quen đứa bạn của hàng xóm của Chúa đó. Cứ đây là kéo dây mơ rễ má. Mình hay có cái tội là như thế, kéo dây mơ rễ má. Rồi thì hay ỷ vào nhất thế nhì thân để quen. Giấy tờ bây giờ cũng phải quen, cái gì cũng phải trai, cái gì cũng phải quen. Ở ngoài đời cũng vậy, mà thậm chí trong đạo cũng phải quen. Trời, cháu con của con nó sắp đi tu, ơi tốt, nó đi tu dòng này, ơi thì tốt, cha viết cho nó mấy tờ mấy chữ giới thiệu. Mà sao phải viết giới thiệu? Thì cha quen biết cái dòng đó rồi, cha viết cho mấy chữ để cho nó dễ. Mà không, tôi thấy không cần thiết chuyện đấy. Tôi quen có, nhưng tôi không biết, tôi không làm chuyện đó. Mà trước khi mà nói câu đó thì có gì đi trước biết không? Thưa cha, con mới ở quê lên, sầu riêng mít chôm chôm đưa đến một lô chút kỳ, sao lâu lắm mới gặp cái bà này, sao bà biếu quá sức như thế này, làm gì vậy? Một mình ăn thấy khoái nào hết, vừa chôm chôm vừa mít vừa sầu riêng là thế nào? Tự nhiên thấy người ta tốt quá, mình cũng đâm mình ngại. Thường anh chị em để ý coi, tốt đột xuất tốt đột xuất là tự nhiên thế nào cũng có vấn đề phải không? Tí nó tốt đột xuất quá sao kỳ, nó thường nó tốt vừa vừa thì cũng còn được, nó tốt quá là sao? Bắt đầu cha có quen thế này thế này kia không? Để cha viết cho con này cái kia. Bảo không, tôi quen và tôi cũng có thể viết được, nhưng mà tôi không viết. Vì sao? Vì nếu mà cháu nó thực sự nó muốn đi tu, nó không biết địa chỉ tôi chỉ cho, nó không biết chỗ của tôi chỉ cho, nó không biết người tôi chỉ cho, nhưng mà nó cứ đến nó đi. Rồi nó có những cái thủ tục như vậy đó, rồi có những cái điều kiện như vậy đó, thì cháu nó cứ xin và cháu nó làm đúng thủ tục như vậy, rồi cứ tới ngày nó cứ đi thi như vậy, không cần phải ai giới thiệu gì cả thì mới hay chứ. Vì đó là Chúa gọi chứ đâu có phải là người thế gian gọi đâu, mà phải lo đút lót hay là phải quen biết, phải quen cha quản hạt hay là quen cha giám đốc hay là quen cha giáo này cha giáo kia để giới thiệu. Dĩ nhiên trong cái thủ tục đó họ đòi giấy giới thiệu của cha sở, thì đương nhiên vì cha sở là người có trách nhiệm trên em đó, và cha sở cũng chỉ giới thiệu là em này tên này lá này là một giáo dân, xác nhận rằng đó là một cái giáo dân học vấn như thế này để tùy nó, rồi nó đi thi lúc đó cái khả năng của nó như thế nào, lúc đó Chúa nếu mà Chúa chọn nó thì nó được, mà Chúa không chọn nó thì mình đừng có chọn thay cho Chúa. Hả? Phải quen biết làm cái gì, quen cha quản hạt, quen cha giám đốc, quen cha tổng đại diện để làm cái gì, không cần thiết. Tôi nói hồi đang vui lắm vì xù cha cái này cha làm sao ấy, căn nghĩa xong cái mặt cứ nó cứ xù xuống vác ngay mít với lại cậu chồm chồm gì đó sắc đi về luôn. Vác về luôn. Không được việc ngắn đấy gì đó lợi gì đó lợi gì đó lợi lớn thì lòng lớn gì đại khái đó. Được việc thì biếu, không được việc sách về luôn. Thế thì mình thấy là Chúa Giêsu cho ta thấy là những cái mối quan hệ tự nhiên máu huyết tốt, rất tốt, mình trân trọng, mình nhìn giữ cái đó. Nhưng mà vượt lên trên cái đó nữa, vì mình là con cái của Chúa mà, vì quê hương của chúng ta là trên trời cơ mà, vì chúng ta là người đồng hương với các thánh cơ mà, chứ đâu phải quê hương của chúng ta ở dưới đất này mà phải bám rễ ở dưới đất này và chết vì máu huyết ở dưới đất này. Và người đồng hương của chúng ta cũng không phải là những người sống tạm ở cõi đời này, nhưng mà là các thánh cơ mà, người đồng hương. Nếu mà đồng hương là các thánh, và mình nhìn lên các thánh, mình bắt chước cái gương sáng, cái đời sống đạo đức của các thánh mà mình sống. Để này thánh Phêrô, đợi con đó nha. Sao mày sao rồi? Dạ con đang phấn đấu. Sao
Thế à, Thánh Phêrô chối Chúa 3 lần, còn cố gắng phấn đấu chối gấp đôi 6 lần phấn đấu như thế. Chúa bảo con thì thua rồi con à, đấy là vậy thì không có cửa cho con rồi. Thì mình thấy là đó là cách mà Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, một Thiên Chúa chấp nhận, một Thiên Chúa mà ném những lỗi lầm của ta xuống biển, một Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng mọi sự phải được bình đẳng, không có nhất bên trọng, nhất bên khinh, không có nhất thân nhị thế, không có gọi là lo lót, không có gọi là quen biết, không có gọi là chống lưng hay là cái gì cả, không. Chỉ có một mình Thiên Chúa thôi, thờ lạy một mình Ngài mà thôi, cứ đường lối của Ngài mà đi. Cho nên Ngài trả lời: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Đám đông ngỡ ngàng, đám đông ngỡ ngàng. Chúa Giêsu có nhiều lời nói, nhiều cách trả lời, nhiều cách ứng phó mà làm cho chúng ta phải thấy rằng bậc thầy, tôi thấy bậc thầy. Thầy ơi, mẹ thầy và anh em thầy đang ngoài cái tìm thầy kìa. Vậy hả? Chờ chút nha. Ít ra là như vậy chứ phải không? Chờ chút, mẹ chờ con tí mẹ. Bác hai chờ chút nha. Anh Tư chờ chút. Tí con ra giờ. Hay là Dập chỗ. Ưu tiên không? Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Có khi mấy người này này nói với Chúa cũng kiểu như là muốn lấy điểm, phải không? Đúng không ạ? Cha, bà cố ơi, mấy anh em đang đợi cha ngoài kia kìa. Ai đợi? Tự nhiên mất hứng. Còn nói như vậy là giống như là lấy điểm chút xíu, đúng không ạ? Phải không? Có thấy lấy điểm cho nó không? Lấy điểm chứ phải không? Đúng không? Con nói với Chúa đó, cái đầu con quen đó, con nói đó. Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Đám đông ngỡ ngàng. Vì Ngài muốn đưa con người ta lên một cái mức cao hơn, cho nên phải để cho người ta tỉnh ngộ, không có dừng lại, không có dẫm chân mãi ở cái mặt đất này được, trong những quan hệ máu huyết tự nhiên được nữa, mà phải nâng cao lên. Muốn nâng người ta cao lên thì phải cho người ta tỉnh ngộ cái đã. Trả lời ngay nó chưa để ý đâu, nói nghe nó chưa để ý đâu. Thầy, mẹ và anh em thầy đang tìm thầy. Mẹ và anh em ta là những người nghe và làm theo ý của cha ta. Nó nghe gì không? Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ai? Mấy người ngỡ ra nhìn nhau, cho kỳ ta, mình vừa mới nói là mẹ và anh em tìm thầy mà bây giờ thầy lại hỏi ai là mẹ, ai là anh em? Một là thầy có vấn đề trên đầu rồi, quên hết rồi, phải không? Quên hết quá khứ rồi. Với tôi là ai, mẹ tôi là ai, bố tôi là ai, anh em tôi là ai? Này chắc mới biên hòa ra. Một là mới biên hòa ra, phải không? Hai là vậy thì là sao ta? Tại sao Chúa lại nói một cái câu kỳ lạ quá vậy? Giống như là Đức Mẹ và Thánh Giuse vất vả tìm Chúa, con không biết rằng cha con và mẹ con vất vả tìm con 3 ngày hay sao? Con ơi lượng con, ba mẹ tìm con làm gì? Không biết rằng con còn phải lo chuyện của cha con sao? Ông bà hiểu gì không? Trời ơi, con ơi là con, thôi đi về con, chịu thôi, biết nói gì đây. Thì có những lần mà Chúa muốn chúng ta không có dừng lại ở khía cạnh tự nhiên, ở mức độ của con người, mà phải nâng cao lên. Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Mọi người nhìn nhau, phải ba không? Phải là anh em Chúa không? Phải bên này chú của Chúa không? Này cô chú hả? Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Cha thế nào có phần đấy cả, là ngoài kia cơ mà. Vậy thì ai? Người chỉ các môn đệ và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi. Chỉ những người thi hành ý muốn của cha, chỉ những người làm theo ý của cha. Mà ai là người nói tiếng xin vâng? Đức mẹ. Cho nên Đức mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, sinh ra Chúa về mặt tự nhiên, về mặt con người. Nhưng mà để làm công việc ấy, để thi hành công việc ấy, thì trước hết mẹ phải đáp tiếng xin vâng. Vâng ý của cha. Ai thực hiện ý của cha ta, người ấy là mẹ của ta. Đức mẹ là người thực hiện ý của cha trên trời. Cho nên mẹ đón nhận việc sinh ra Đức Giêsu về mặt thể xác. Mẹ là mẹ của Đức Giêsu, mẹ Thiên Chúa, mẹ con người. Đó, nhờ lòng tin, nhờ lời xin vâng, nhờ việc chấp nhận thi hành thánh ý của cha, mà không phải chỉ một lần đáp tiếng xin vâng như vậy, nhưng mà suốt cuộc đời của mẹ cứ mãi mãi là xin vâng, cuối cùng đứng dưới chân thập giá mà ẵm lấy xác con mình cũng xin vâng. Xin vâng mà nát tan cõi lòng. Tiên tri Simeon nói là một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim. Khi mà người lính lấy lưỡi đồng đâm thấu trái tim Chúa Giêsu, thì trái tim mẹ cũng như là bị đâm ra như vậy, đâm nát tan như vậy, vì tội lỗi nhân loại. Mà mẹ không hiểu được. Mẹ hiểu nổi không? Không hiểu được. Chuyện đó xảy ra thế nào được? Vì tôi giữ mình đồng trinh, ngay lúc mà đáp tiếng xin vâng như vậy, mẹ cũng chẳng hiểu chuyện nó xảy ra thế nào được. Và khi ẵm con như vậy, mẹ cũng bảo chuyện nó xảy ra thế nào được, đứng cứu độ mà chết te tua tàn tạ như thế này là sao. Vẫn cứ xin vâng và đem xác con đem đi chôn. Kỳ vậy. Anh chân tưởng tượng coi, thiên thần báo tin là gì? Bà sinh ra đấng cứu thế, mà đấng đó là đấng cứu độ muôn dân, phải không? Rồi còn đặt tên là Giêsu, là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Mà Thiên Chúa ở giữa chúng ta mà chả thấy đâu cả. Thiên Chúa đang nằm chết giữa chúng ta mà còn ở giữa nữa đâu. Vậy mà mẹ vẫn xin vâng, vẫn đây là ý của cha thì con xin vâng. Wow. Một đáp một tiếng xin vâng như vậy, anh chị em thấy nói chỉ có hai từ mà làm cả một đời, làm cả một đời. Mà cái, một cuộc đời đó nó đi trong tăm tối chứ đâu phải là trong ánh sáng. Tăm tối, trong đêm tối của đức tin mà. Đây những người mà làm theo ý của cha ta, là mẹ ta, là anh em ta, là chị em ta đấy. Những người thi hành ý muốn của cha. Cho nên Đức Giêsu muốn nâng con người ta lên mức độ cao hơn. Tôi không còn hãnh diện vì những quan hệ về phương diện nhân loại, quen biết người này, quen biết vị nọ, quen biết vị kia, hãnh diện là con ông cháu cha nữa. Những cái đó trước mặt Chúa không là gì. Con ông cháu cha không là gì. Cái gọi là COCC, con ông cháu cha, đi đâu cũng được ưu tiên, ở ngoài đời cũng được ưu tiên, trong đạo cũng được ưu tiên. Những cái đó trước mặt Thiên Chúa chỉ là con số không mà thôi. Người mà có giá trị trước mặt Chúa, người mà thực sự là anh em với Chúa, là những người làm theo ý của Chúa Cha. Đấy, đấy là cái tiêu chuẩn duy nhất để biết được rằng này, này họ hàng sao với Chúa Giêsu, hả, bà con sao, quen biết sao, anh em sao biết, sao biết tiêu chuẩn nào? Trời ơi, này nha, tôi quen với Giêsu nha, Giêsu là chú, là bác, là gì đó của tôi, mà Giêsu là con của cha trên trời,
mà Cha trên trời nói cái gì là Giê-xu làm cái đó, thì tôi là anh em của Giê-xu, có nghĩa là tôi cũng làm theo ý của Cha. Mà hoặc bạn có thể nói ngược lại là sao biết? Thì tôi làm theo ý của Cha, Giê-xu cũng làm theo ý của Cha, vậy thì tôi với Giê-xu là một. Xong. Đơn giản. Đúng không? À vậy thôi. Mà nói gì nói đi. Tôi không cần giấy tờ gì, không cần phải là gì dấu ấn từ trời gì cả. Chẳng có dấu ấn nào cả. Cái dấu ấn đó là gì? Tôi làm theo ý của Cha, Giê-xu cũng làm theo ý của Cha, vậy thì chúng tôi là anh em với nhau. Được không?
Được.
Ừ. Hallelujah. Tôi muốn đi tìm
ngài trong cuộc sống, nơi bình minh lên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn miệt mài. Ngài ở đâu cho con thấy quanh hiu, ngài ở đâu cho con chút tình thương, ngài
Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa Trời.